A Tuấn xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong phòng bếp âm dương tập 10. Để ủng hộ kênh mới của A Tuấn, các bạn ấn vào nút subscribe và ấn vào chiếc chuông ở bên dưới này này. Sau đó là hãy tương tác thật mạnh, để lại những comment cảm xúc. Hãy ấn nút like để tăng tương tác, tạo độ suất cho kênh để ủng hộ A Tuấn. Nhớ là các bạn đừng nhầm giữa những kênh fix với kênh chính thức Quảng A Tuấn Official. Hãy ủng hộ A Tuấn để chúng ta tiếp tục đồng hành ở những bộ truyện hay hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 10. Chương 62. 3 giây tự sát. Bạch Thường ở trong phòng bếp lấy ra bột mì, dầu ăn, thịt heo, bột hồ tiêu đen, còn có cả củ cà rốt, hành tây, bắt đầu chế tác hamburger thịt heo mỹ vị. Đầu tiên là hắn đem thịt heo xay thành nhân bánh, cho vào trong thùng, cho thêm cả trứng, dầu ăn, hồ tiêu đen, rồi nhiều gia vị khác quấy đều lên. Sau đó đem cà rốt cắt nhỏ thành sợi, hành tây cắt nhỏ, thêm muối cùng với bánh thịt trộn đều, tạo thành một cái bánh đường kính 8cm, dày 1cm. Sau đó hắn cho dầu vào trong xoong, bắt đầu đun nóng dầu, làm thành dầu lúc nóng cho bánh thịt vào. Nồi lửa lên, đem bánh thịt dán thành màu vàng kim. Cuối cùng hắn lấy ra một cái bánh mì hamburger, ở giữa cắt ra, cho một ít rau xà lách, một miếng phô mai, lại bỏ bánh nhân thịt đã dán vào. Suy nghĩ một chút, hắn cắt thêm một lát cà chua, đặt ở bên trong bánh. Đại công cáo thành. Nào, bánh thịt heo đây, hamburger đây. Bạch Thường cười híp mắt, đem một cái mâm sứ bày ra trên bàn, đem bánh thịt heo đang tản ra mùi thơm mê người. Mùi thơm bay vào trong mũi của Mã Giao Quang quanh quẩn. Wow, màu sắc mê người như vậy, lại còn thơm, nhất định là ăn thật ngon. Mã Giao Quang vừa nói, vừa cầm lên cái bánh hamburger, làm biểu tình khoa trương, ô ô a a cắn một cái. Bạch Thường nhìn nàng ăn, lại thấy động tác của nàng bỗng nhiên dừng lại, cả người ngây dại. Này, này, cô làm sao đấy? Mã Giao Quang không nói, khóe mắt hơi có chút ướt át. Không có gì cả, lúc trước tôi nhớ là mẹ tôi cũng làm cho tôi những bữa ăn khuya như vậy đó. Nàng quay mặt sang, lấy bàn tay dụi mắt một cái, tựa hồ không muốn để cho Bạch Thường nhìn thấy. Chẳng qua là thời đó không có hamburger. Bà ấy làm bánh bao ở trong nồi chiên vàng, cũng rán trứng gà kẹp ở hai mảnh đó. Cắn một miếng, bánh bao vừa thơm vừa giòn, sau đó lòng đỏ trứng gà chảy vào trong miệng cũng rất ngon. Nàng ngưng mắt nhìn cái bánh hamburger, ánh mắt long lanh, giống như được nhìn thấy bánh bao kẹp trứng khi còn bé vậy. Bạch Thường cũng ngồi xuống, vẻ mặt tịch mịch. Được rồi, tôi khi còn bé cũng không có thiếu đồ ăn, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa thấy mẹ của tôi ra làm sao nữa. Bà ấy không có ở đây sao? Mã Giao Quang thu lại ánh mắt, ngưng trọng nhìn Bạch Thường. Tôi lớn lên cùng với ông nội từ bé, tôi chỉ mơ hồ nhớ về cha. Là cha của tôi rất đẹp trai đó, không có nói quá đâu. Khi còn bé, ông ấy xách theo một cái bình ga, còn cho tôi cưỡi trên cổ. Sau đó
thì sao?
Sau đó tôi cũng chả nhớ rõ nữa. Bạch Thường cười khổ nhìn Mã Giao Quang. Thôi, cô ăn nhanh một chút, một hồi nguội đi, ăn không có ngon đâu. Mã Giao Quang cầm lên cái bánh hamburger, đang định cắn thì bỗng nhiên có tiếng người gõ cửa. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Thường, tựa hồ đang hỏi, trễ như vậy còn có người đến. Bạch Thường cũng cười cười đi ra mở cửa. Thời gian này mà lại đến, dĩ nhiên là thực khách đặc biệt. Đứng ở cửa là một người trung niên, độ 40 tuổi, vẻ mặt chán chường uất ức, trên mặt râu ria xồm xoàm, quần áo trên người dường như rất lâu rồi chưa có giặt. Ê, ông có muốn ăn chút gì không? Bạch Thường quan sát hắn mấy lần, từ ánh mắt của người này có thể nhìn ra đây là một người rất chán chường.
Tôi cũng không biết.
Con mắt vô thần của người này liếc nhìn Bạch Thường, sau đó khẩn trương nói.
Là cái gì mà sau khi ăn có thể làm cho con người ta không có đau khổ chết đi, cậu có không?
Cái gì cơ? Bạch Thường sợ đến hết hồn, thì ra là người này đến đây tìm chết.
Xin lỗi, đây là tiệm cơm, tôi không có bán thuốc độc. Nếu như mà ông muốn tự sát thì ra ngoài quẹo phải ở một khách điếm. Nếu như mà hắn đem ông đâm chết, ông có thể được một khoản tiền đó. Người đàn ông trợn to hai mắt, gương mặt không biết phải làm sao. Mã Giao Quang đi tới.
Này, ngươi nói lăng nhăng cái gì? Người ta muốn tự sát, ngươi còn không khuyên nhủ.
Bạch Thường bĩu môi. Thôi đi, một người nếu như ngay cả mình cũng không muốn sống nữa thì cô cảm thấy khuyên hắn có tác dụng hay không? Lại nói tôi là một đầu bếp, tôi đâu phải là chuyên gia trị bệnh tâm lý đâu. Này, tôi cho ông một cái đề nghị. Nếu như ông muốn chết vừa nhanh vừa chuẩn, vậy thì đi đến ngọa quỷ đi.
Ừ.
Người đàn ông mặt đầy lúng túng, xoa xoa tay.
Tại sao lại là ngọa quỷ?
Mã Gia Quang tò mò hỏi. Bởi vì ngọa quỷ chết rất nhanh, xe lửa vừa đi qua, bụp một cái, nằm trên đường ray là chết rồi. Theo những chuyên gia thống kê viết trên báo đó, tỷ lệ tử vong ở đường sắt ngọa quỷ đạt đến 91%. Căn bản là không có cái chuyện không chết. Hơn nữa, thống khổ rất ít. Nằm ở trên đường ray, nhắm mắt lại, bùm một cái là trở thành mấy khúc rồi.
Làm sao lại mấy khúc?
Cô tưởng tượng xem, cô nằm trên đường ray, đầu, thân, thể, chân, bị xe lửa cán ra thì chẳng phải là 3 khúc à?
Nói vậy, ta đã từng thấy một người chết ở trên đường ray xe lửa. Chẳng qua là đầu và cánh tay bê bết, ngược lại chỗ nào cũng bê bết đó.
Hai người ngươi một câu ta một câu. Người đàn ông bên cạnh bị dọa sợ cho mặt trắng bệch, vội nói.
Ê, không được không được đâu. Ở tai nạn tàu hỏa rất đáng sợ, chết rất khó coi đó. Hơn nữa là chết không toàn thây, còn bị người ta vây xem chỉ trò trò đó.
Bạch Thường cười cười. Chỉ trò cái gì? Ngược lại phỏng chừng đó còn không ai nhận ra ông ấy. Nếu như ông sợ mất mặt thì đem đầu đặt trên đường ray thôi, sau đó piu một cái, đảm bảo đến vợ ông cũng chẳng còn chả nhận ra.
Người đàn ông vẻ mặt đau khổ. Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Nhảy xong thì tôi sợ ngộp thở lắm. Nhảy lầu chết cũng sẽ bị vây xem. Mấu chốt là tôi còn bị sợ độ cao. Nếu cắt cổ tay thì chậm, tôi sẽ bị mất máu choáng váng. Định uống thuốc ngủ thì nghe nói sẽ đau khổ như là uống thuốc độc vậy. Cho nên tôi nghe người ta nói ở đây có một tiệm cơm có thể giải quyết mọi đau khổ của mọi người. Cậu xem rốt cuộc có thể giúp tôi được hay không?
Bạch Thường cười hăng hắc. Muốn cho tôi giúp ông cũng được. Chỗ này cũng có một số biện pháp, hoàn toàn không có thống khổ, chết nhanh, lại thích, đảm bảo là sẽ không cứu sống được. 3 giây không đau mà chết, ông có thấy đáng giá không?
Người đàn ông vội nói. Vậy tốt. Ông chủ à, cậu dùng biện pháp này để cho tôi chết đi.
Bạch Thường đưa tay ra.
Được, 3 giây tự sát không đau, thu lệ phí 80 ngàn. Hơn nữa, tôi còn tự mình đưa ông đến âm tào địa phủ, đảm bảo không có thống khổ gì cả. Giao tiền đi.
Người đàn ông kinh hãi. Cái gì lệ phí cao như vậy, lại còn phải giao tiền trước sao?
Nói nhảm. Ông chết, vậy tôi đòi tiền ai? Nói đây là tôi còn tự chịu trách nhiệm nguy hiểm đó. Nếu như làm không tốt, người ta nói là tôi mưu hại ông đó.
Mã Giao Quang ở bên cạnh không nghe nổi. Nàng đã nhìn ra Bạch Thường đang đả má người này, liền mở miệng.
Này, người cũng đừng có trêu chọc hắn làm gì. Ta nói cho người biết, nếu như hắn chết ở đây, ta sẽ là người đầu tiên bắt người lại đó.
Bạch Thường quay đầu trách móc cười một tiếng.
Cô yên tâm, bắt tôi lại cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản là không muốn chết.
Vừa nói, Bạch Thường vừa quay lại người đàn ông trung niên. Nói đi, rốt cuộc ông gặp phải khó khăn gì? Nếu như không ngại nói ra nghe một chút. Nhưng ông phải nhớ kỹ, một người muốn chết thì rất dễ. Thân thể này của chúng ta chỉ là cái túi da đó, bỏ đi thì bỏ. Có thể trong thân thể của ông, nếu như lại có một linh hồn chán chường vô dụng, vậy thì cho dù ông có chết thì cũng không thoát khỏi sự trách móc của lương tâm, thế nhân khinh bỉ, thậm chí còn chịu sự trừng phạt của âm ty đó.
Mấy câu này giống như là tiếng chuông đồng hung hăng đánh vào trong lòng người đàn ông.
Tôi biết lỗi rồi, cậu nói những thứ này tôi đều biết, nhưng là người sống thật sự đôi lúc còn không bằng chết đã. Tôi khổ quá à.
Hắn than thở ngồi xuống, ôm đầu nói lại chuyện xưa của mình, quả thật là vô cùng đau khổ.
Chương 63. Cậu sẽ chiêu hồn sao?
Người đàn ông trung niên này tên là Giang Văn Võ. 3 năm trước đây, hắn là tổng giám đốc của tập đoàn xây dựng ở thành phố Long, sở hữu tài sản đến mấy trăm triệu, danh hạ sản nghiệp vô số. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, hắn chẳng những mất đi hết thảy, ẩu tử chết yểu, ngay cả vợ cũng bỏ đi. Chính mình càng cố gắng lại càng bị nợ nần, đeo một món nợ kếch xù, càng ngày trốn đông trốn tây, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nghèo rớt mùng tơi, Đông Sơn tái khởi vô vọng. Giang Văn Võ một phen dãy giụa, rốt cuộc quyết định buông tha chính mình, nhưng lại sợ chết, cho nên trong một đêm khuya mới tới quán cơm Bạch Gia, yêu cầu một cái chết hợp lý. Bạch Thường lặng lặng lắng nghe hắn kể chuyện, bỗng nhiên chen lời: "Này tôi hỏi ông, năm nay ông bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tôi hiện tại là 46 đó."
"46? Tôi hỏi lại ông, thời điểm ông lớn như tôi vậy trôi qua như thế nào?"
"Thời điểm tôi 24 tuổi, ở công trường làm việc, mỗi ngày đại khái chỉ kiếm được hơn 20 đồng, so với cậu là kém hơn rất nhiều đó."
Khi đó ông đang công trường trường xây dựng, tôi nghĩ rằng là thời gian cũng không có tốt hơn. Tại sao lúc đó ông không đi tự sát đi?"
"Cậu đùa cái gì vậy? Khi đó là tôi đang cố gắng xây dựng sự nghiệp, tôi còn trẻ, nhân sinh còn hy vọng thì làm sao phải tự sát?"
Bạch Thường khẽ mỉm cười. "Ông 20 tuổi còn cố gắng, thời điểm 40 tuổi công thành danh toại, quá trình này dùng 20 năm. Nếu như bây giờ ông làm lại từ đầu, 20 năm tiếp theo cũng chỉ bất quá hơn 60 tuổi. Tại sao không thử một chút?" Giang Văn Võ sửng sốt, ngay sau đó thở dài:
"Làm sao mà tôi không nghĩ đến việc làm lại từ đầu. Nhưng mà xưa không bằng nay, sản nghiệp của tôi đã mất, đều trả nợ. Hơn nữa người kia nó nhắm vào tôi rất lâu. Tôi bị hắn bỏ ra đủ âm mưu kê quỷ kế để phá vỡ, không có dấu cậu. Tôi bây giờ ngay cả tìm việc làm còn khó, khắp nơi đều là người của hắn, làm sao mà tôi Đông Sơn tái khởi đây?"
Mã Gia Quang nhịn không được nói: "Ông đó, cái người này quả nhiên là chết tâm mà. Nơi này không thể ở thì đến nơi khác, ông không thể chuyển đi nơi khác sao?" Giang Văn Võ cười khổ: "Thật ra thì cũng không quan trọng. Nguyên nhân tôi muốn tự sát chủ yếu là vợ của tôi không có tha cho tôi mà. Nếu như vậy thì coi như tôi Đông Sơn tái khởi thì có ích lợi gì?"
"Này, ông nói thật sự là dày vò khốn khổ đó. Rốt cuộc ông đã làm gì mà vợ ông không chịu tha cho ông? Không lẽ là vì ông phá sản hay sao?"
"Không phải. Chuyện này nói thì dài lắm. Là vì 3 năm trước..."
Giang Văn Võ nói: "Vợ của hắn thật ra cũng là một vị nữ cường nhân, hai người bộn bề nhiều việc, trung niên mới có con, hắn hết sức sủng ái. Thế nhưng 3 năm trước, một ngày, hắn bởi vì muốn tham gia vào một cuộc đàm phán, liền mang theo vợ con. Lúc đi xuống xe, hắn lại quên con ở trong xe. Lúc đó đàm phán chật vật, đại khái sau hơn 2 tiếng đồng hồ kết thúc đàm phán. Thời điểm hắn quay về xe, phát hiện con vì ngộp thở, hít được không thông mà chết. Hai vợ chồng vô cùng đau đớn, mẹ của đứa bé lại chửi mắng hắn một trận, cho rằng là hắn đã hại chết con, lập tức rút cổ phần của công ty. Lần này Giang Văn Võ vốn liếng trong nháy mắt đứt gãy, đồng thời cũng vì con chết, vợ chồng bất hòa, Giang Văn Võ không có tâm trạng nào mà lo chuyện làm ăn, cho nên bị đối thủ của hắn nhảy vào. Cuối cùng vì đến kỳ hạn vay tiền của ngân hàng không thể trả, bắt buộc tuyên bố phá sản. Cho nên Giang Văn Võ một phen đau khổ, nghĩ muốn xin được vợ tha thứ. Nhưng vợ của hắn lại nói, trừ phi để cho nàng nhìn thấy con, chứ nếu không kiếp này đừng hòng. Nói đến đây Giang Văn Võ thở dài:
"Công ty phá sản, tôi cảm thấy cũng không sao. Nhưng nàng đi cùng tôi hơn 20 năm qua, cùng đau cùng khổ, tôi quả thực là không thể bỏ nàng được. Tôi không còn đành lòng, tôi không để đành lòng để cho nàng mang theo cửu hận mà sống. Còn nữa, tôi muốn thông qua cái chết của mình có thể làm cho nàng từ bỏ đau khổ mà sống tiếp."
Hắn dừng lại một hồi thốt thít lại nói:
"Thật ra thì còn có một đường tắt để cho tôi Đông Sơn tái khởi, chính là vợ tôi đó. Trong tay của nàng bây giờ còn phân nửa gia nghiệp. Nếu như nàng tha thứ tôi được ở cùng nàng thì hết thảy đều được giải quyết đó."
Bạch Thường chợt hiểu ra, khó trách Giang Văn Võ nghèo rớt mùng tơi cũng không có muốn đi. Nguyên lai hắn vẫn luôn nhớ chuyện này. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Gãi đầu một cái, Bạch Thường nói:
"Nếu như vậy thì đúng là ông cũng nên chết thảm một chút. Nếu là chết không thống khổ, không có làm rung động đến vợ của ông được, vậy chẳng phải là chết vô ích hay sao?"
"Thật sự là tôi không có nghĩ được."
Mã Giao Quang thúc Bạch Thường một cái:
"Này, Ngươi đừng có nói đùa đâu. Ta biết ngươi có thể giúp hắn. Cái này đối với người mà nói dễ như là một đĩa đồ ăn thôi mà.
Bạch Thường nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì cả. Đúng như Mã Gia Quang nói, nếu như Giang Văn Võ trên phương diện làm ăn, Bạch Thường không thể giúp. Nhưng lời hắn vừa mới nói, chỉ cần để cho vợ có thể gặp con một lần là có thể tha thứ. Nếu như vậy thì còn gì mà phải khách khí. Bất quá...
Này, ông muốn siêu hồn phải không?
Bạch Thường thấp giọng. Mã Gia Quang sững sờ, nàng lắc lắc đầu.
Khu hồn không thành vấn đề, nhưng mà siêu hồn tôi chưa có thử qua.
Bạch Thường gãi gãi đầu một cái. Vậy chẳng phải là phiền toái sao? Tôi cũng không có biết siêu hồn, xem ra đành phải thử một chuyến vậy.
Giang Văn Võ nhìn hai người bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên Bạch Thường quay đầu lại.
Quy củ ở nơi đây, qua âm một lần thu lệ phí 30.000, lại mang theo một người đi, ông phải trả 10.000 đồng đó, thế nào?
Ý của cậu là nói có thể đem hài tử của tôi để gọi về?
Nếu không thì sao? Nếu không, ông dẫn tôi đi tìm vợ ông, đem nàng đưa xuống âm phủ vậy.
Vậy như vậy tôi đồng ý 10.000, được mà.
Giang Văn Võ mừng rỡ khôn xiết, ngay sau đó vẻ mặt lại như đưa đám.
Nhưng mà tôi thiếu chút nữa quên mất, tôi bây giờ làm gì còn tiền?
Tôi biết là ông không có tiền.
Bạch Thường gãi gãi mũi.
30 đồng có không?
Tôi xem một chút.
Giang Văn Võ lục túi nửa ngày, móc ra một nhúm tiền lẻ nhăn nhúm đặt lên trên bàn.
Còn có 50-60 để cho cậu cả đó. Tôi xin lỗi, cậu yên tâm, nếu như mà giúp tôi Đông Sơn tái khởi, tôi nhất định là sẽ báo đáp.
Bạch Thường lấy ra 30 đồng trong đống tiền lẻ, nhét vào trong túi, khoát tay. Có những lời này của ông là được, nhớ đó. Gấp 10 lần 10.000 đồng là 1.000.000 đó, là ông nói đó. Bất quá hôm nay đã qua giờ, như vậy đi, ông nhịn thêm mấy ngày để bọn tôi chọn thời gian thích hợp, sau đó sẽ đem con của ông dẫn lên cho các người gặp mặt.
Mấy năm qua tôi đều chịu, không kém thêm một ngày cũng không sao, nếu như cậu có thể giúp tôi được. Vậy từ đó trở đi cậu là ân nhân của tôi đó.
Giang Văn Võ vỗ ngực nói. Chuyện này coi như là kết thúc. Bạch Thường đang định tiễn khách, bỗng nhiên có người nói.
Không phải là siêu hồn sao? Về phần phí lớn như vậy, hay nếu là ta, nửa phút là có thể gọi được đó.
Là giọng nói của Hà Vũ Thần. Bạch Thường sững sờ nhìn ra bốn phía. Ở cửa tiệm đang đóng, trong phòng cũng có chỉ một mình Mã Giao Quang, lại có thêm Giang Văn Võ. Vậy Hà Vũ Thần nói ở chỗ nào? Trong lúc vô tình hắn ngẩng đầu, phát hiện ở một góc tiệm cơm, không biết từ đâu dán một người giấy. Bạch Thường phát hiện, lập tức rào rào, trong phòng quanh quẩn một hồi, sau đó từ trong khe cửa chui ra. Bạch Thường đuổi theo, vừa mở cửa, chỉ thấy Hà Vũ Thần hai tay đút vào túi quần đang đứng, mặt đầy đắc ý nhìn hắn.
Thế nào, không được sao? Muốn siêu hồn thì tìm ta đi.
Chương 64, siêu hồn thuật của Trát Thải Môn.
Giỏi cho Hà Vũ Thần, lại dùng phương pháp này để theo dõi tôi.
Vậy thì sao? Ta phải tùy thời biết động tĩnh của ngươi chứ, vạn nhất ngươi bỏ chạy.
Hà Vũ Thần mặt đầy không quan tâm, đi vào.
Tôi làm sao phải chạy? Tôi đâu có thiếu nợ cô.
Bạch Thường bất mãn.
Người đó, người không có nợ ta tiền, nhưng người là đối tượng quyết đấu của ta. Nếu như chúng ta không đánh lại Âm Sơn Môn, Âm Thập Cửu gì gì kia, ta phải tiếp tục tìm ngươi để quyết đấu chứ.
Bạch Thường thật sự là cạn lời. Quyết đấu. Cái cô em này trong đầu chỉ chất chứa đánh nhau, quyết đấu cái em gái nhà cô đó.
Này,
cô vừa mới nói là cô sẽ chiêu hồn.
Giang Văn Võ nhịn không được mở miệng hỏi Hà Vũ Thần. Nàng gật đầu.
Chẳng những sẽ chiêu hồn, tôi sẽ còn dẫn hồn. Nhà các ông có người chết cứ tìm thôi. Toàn bộ giấy châm giá cả rất vừa phải, da trẻ không gạt. Hơn nữa là bản chế tác riêng đặc thù đó. Quan trọng nhất là tôi chiêu hồn một lần chỉ lấy phí có 1.800, tiện nghi hơn hắn rất nhiều.
Này, con mẹ nó, là cô đang đoạt mối làm ăn của tôi đó.
Bạch Thường tím mặt.
Chờ đến lúc tôi chết, cô chế tác riêng cho tôi một khoản giấy vàng có được không?
Được chứ, người muốn người minh tinh nào mà không được.
Giống cô như đúc đó, để đốt xuống dưới đó cho tôi làm người hầu, rửa chân cho tôi.
Hà Vũ Thần trợn to hai mắt nhìn hắn.
Người cảm thấy là ta cướp mối làm ăn của người phải không?
Không việc gì, không việc gì. Lần này ta coi như là hỗ trợ để cho ngươi dùng thử. Nếu như ngươi cảm thấy được, lần chiêu hồn sau đưa tiền là được rồi.
Còn mẹ nó chứ,
cái gì vậy, lấy chiêu hồn làm trò chơi sao?
Mã Gia Quang không nhìn nổi, tiến lên nói:
Vị này là truyền nhân Trát Thải Môn đời thứ 27 sao?
Sai, ta là truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn. Đời thứ 27 ta còn chưa biết là ai đâu.
Hà Vũ Thần cười hì hì, sau đó nói với Mã Giao Quang:
Vị tỷ tỷ này dáng dấp thật là xinh đẹp, phải hỏi cô là truyền nhân của nhà nào?
À, ta là không phải có môn phái nào cả, tôi là bằng hữu của Bạch Thường thôi.
Mã Giao Quang khẽ mỉm cười, nàng cảm thấy vị truyền nhân đời thứ 26 của Trát Thải Môn này trời cũng vui. Bất quá thân phận của mình thì không thể công khai, cho nên tạm thời bảo mật.
Cô đã có thể chiêu hồn, vậy thì giúp cho Giang Đại Thúc này một lần đi. Vấn đề thu lệ phí, hai người các người có thể hợp tác, mỗi người một nửa, có được không?
Mã Giao Quang nói ra, Bạch Thường gãi đầu, trong lòng nói quả nhiên là phóng khoáng. Đây là 1 triệu làm ăn, cứ như vậy mà lại mất đi 500 ngàn hay sao?
Hà Vũ Thần cười cười khoát tay:
Được rồi, vừa rồi là tôi đùa thôi, lần này chiêu hồn coi như là tôi hỗ trợ. Vấn đề chi phí các người quyết toán đi, mời tôi bữa cơm là được rồi.
Vừa nói nàng nghiêng mắt nhìn Bạch Thường bĩu môi:
Con quỷ hẹp hòi mà.
Thấy nàng đồng ý hỗ trợ, Giang Văn Võ mừng rỡ khôn xiết, vội vàng nói:
Được, vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?
Đơn giản thôi, chiêu hồn bình thường là đem ngày tháng năm sinh của con trai ông, tên họ đưa cho vị đại sư này là được rồi.
Hà Vũ Thần gật đầu: Không sai, bất quá thủ pháp chiêu hồn của Trát Thải Môn có đặc thù, trừ những thứ đó ông còn phải cho tôi một giọt máu tươi đó.
Giang Văn Võ sửng sốt một chút:
Một giọt máu tươi của ai? Của tôi hả?
Nói nhảm, thế là của ông chứ còn gì. Chiêu hồn là con trai ông chứ đâu phải là con của tôi.
Được.
Giang Văn Võ nhìn khắp nơi, Bạch Thường đưa qua một con dao:
Đây, chú ý là cắt đúng động mạch đó.
Giang Văn Võ động lấy con dao, không nói hai lời vạch lên cánh tay mình một cái. Nhưng lão nhất thời nóng lòng, sức lực mạnh một chút, máu tươi chảy phè phè. Hà Vũ Thần lúc này mới nói:
Này, ông đừng có vội, tôi còn chưa nói bắt đầu như thế nào. Vậy khi nào bắt đầu?
Tầm 1 tiếng đồng hồ nữa.
Tôi cắt tay rồi.
Bạch Thường không nhịn được:
Này, cô có thể đừng có làm láo loạn được hay không?
Chiêu hồn thì chiêu hồn đi, còn phải đợi 1 giờ nữa.
Trời sắp sáng rồi đó.
Người gấp cái gì? Phải chuẩn bị một chút chứ.
Hay nói cách khác, không khí ở đây không được.
Tại sao lại không được?
Thì ngươi xem, trong phòng này khắp nơi bừa bộn, không phải là phải dọn dẹp sao?
Ý của cô là chiêu hồn là còn phải dọn dẹp?
Không cần, nhưng tối thiểu là phải bố trí một chỗ chứ. Hà Vũ Thần nói vừa chỉ: Như vậy đi, nhà ngươi có vải trắng không? Đem xung quanh phủ lên, sau đó đốt vàng mã, lấy 1 chậu, điểm mấy nén nhang, tạm như vậy đi. Dĩ nhiên nếu như có hình đứa bé kia thì càng tốt.
Cô định lập linh đường phải không?
Bạch Thường thiếu chút nữa thổ huyết, trong lòng nói: Hà Vũ Thần này quả nhiên không đáng tin, đây là tiệm cơm của tôi lại sắp xếp thành linh đường thì sau này có ai dám đến mà dùng cơm cỏ.
Nghiệm trở miên về ngôi nhà đầy hoa tươi ven biển. Nếu cô đoán không nhầm thì đây là ngôi nhà Niệm ba xây tặng mẹ Hoài. Hồi mang bầu anh Niệm, mẹ từng ở đây một thời gian. Nơi đây vốn là chốn bình yên riêng tư của ba mẹ, nên tụi cô chỉ được xem qua ảnh chứ chưa từng tới nghỉ dưỡng bao giờ. Nghe nói ngày anh Niệm nhậm chức chủ tịch tập đoàn Nhất Kỳ, ba mẹ đã đem căn nhà này tặng cho anh như một món quà mừng. Được anh đưa về đây chơi, trong lòng Miên khấp khởi mừng thầm, nhưng cô vẫn ngồi lì trên xe không chịu xuống. Hay, em tưởng anh có việc gấp muốn nhờ cơ mà. Miên hạnh hoẹ, Niệm đáp: Thì đây, nhờ em ở đây với anh đêm nay cho vui. Lúc ghé qua tháo dây bảo hiểm cho Miên, Niệm tranh thủ thơm lên trán em. Miên đẩy anh ra cáu kỉnh mắng: Ghét, đừng có mà mơi người ta. Ai thèm mơi? Niệm cười cười hỏi Miên, đoạn lại tiếp tục thơm lên sống mũi thẳng tắp của em. Miên bực bội quát: Không mơi thế là cái.
Thường đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng nói: Tay nghề của Trát Thải Môn quả nhiên đặc thù. Bình thường mà nói, chiêu hồn chỉ cần ngày sinh tháng đẻ cùng với sinh thần bát tự là được, tỷ lệ thành công cũng không phải đến 100%. Lúc này Hà Vũ Thần lại dùng máu của Giang Văn Võ xoa lên,
chắc chắn là nguyên nhân nhận huyết thân gia tăng tỷ lệ thành công. Người giấy trong nháy mắt bùng cháy thành tro bụi, một luồng khói xanh từ từ lượn lờ bay lên. Trong miệng của Hà Vũ Thần bắt đầu lẩm bẩm, hai tay hoa lên giống như là một đại thần đang nhảy múa. Sau đó hai ngón tay đan vào nhau cùng quát lên một tiếng cấp cấp như luật lệnh. Nhất thời một luồng khói xanh từ trong tay của nàng bao phủ, thế nhưng quanh quẩn giống như là bụi, tụ lại mà không tan.
Tốt lắm, ít thì 5-3 phút hồn phách của con trai ông sẽ lên.
Hà Vũ Thần trong lòng tính toán, Bạch Thường cũng xoa xoa mũi. Vậy lâu thì sao?
Hà Vũ Thần trợn mắt. Người đó lắm mồm, không có lâu. Chiêu hồn của Trác Thải Môn ta cho tới bây giờ chưa bao giờ quá 5 phút, trừ phi người kia đã đi chuyển thế đầu thai hoặc là bị đẩy xuống địa ngục. Nhưng lập tức như vậy, ta cũng sẽ nhận được câu trả lời từ âm phủ.
Bạch Thường đổ mồ hôi, thật sự là ngạo mạn, lại còn bắt âm phủ trả lời. Người coi người là ai vậy? Mọi người yên tĩnh, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm một luồng thanh yên đang quanh quẩn kia. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Chuyện không hay xảy ra, hồn phách của Giang Tiểu Ba căn bản là không lên.
Ê, đây là chuyện gì vậy?
Hà Vũ Thần định lên kiểm tra, chỉ thấy luồng khói xanh ở phía trước bỗng nhiên bốp một tiếng tiêu tán đi.
Cái này...
Sau đó ở bên trên đám tro bụi từ từ xuất hiện mấy chữ. Chương 65, Sư hồn đại pháp. Mấy chữ hiện rõ: không tìm được người này. Đám tro bụi ở trên mặt đất xuất hiện mấy chữ này, Hà Vũ Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Ơ kìa, tại sao lại không có người này? Đây là cái tình huống gì? Con của ông rốt cuộc là chết hay chưa?
Bạch Thường thật sự muốn cho nàng một cái bạt tai. Ai ăn no dỗi việc lại đi nguyền rủa con trai của mình đây? Giang Văn Võ trợn tròn mắt, sững sờ nhìn mấy chữ, không biết nói gì cả.
Này, liệu có phải là nó đã đi đầu thai hay là bị đẩy xuống địa ngục?
Mã Gia Quang suy đoán.
Không thể nào, âm phủ là đầy quỷ, là mối họa rồi. Nếu như đầu thai thì cũng phải xếp hàng đến cả mấy thập niên đó. Lại nói nó chỉ là một đứa bé, lại đâu có làm gì ác. Hơn nữa, nó có thể đầu thai làm người, đời trước chắc chắn là không có làm ác nhân, vậy làm sao lại xuống địa ngục?
Điểm này Hà Vũ Thần nói có đạo lý, bất quá Bạch Thường lắc đầu. Chưa chắc, nó không chừng là cố ý để cho nó đi đầu thai, sau đó sẽ lại đánh vào địa ngục. Cái này gọi là giáo dục một cách sâu sắc triệt để đó. Thật ra thì tôi phải nói như thế này, nhân gian cũng như vậy, đem những phạm nhân trong ngục kia thả ra, đợi mấy ngày sau đó lại bắt lại. Phỏng chừng hắn sẽ biết quý trọng, sẽ cố gắng làm một người tốt để tìm được tự do đó.
Thôi đi, đừng có tán gẫu nữa.
Mã Gia Quang chọc hắn một chút. Ngục giam nhiều phạm nhân như vậy, thả ra đó, ngươi xem, vạn nhất chạy thì chịu ai đây? Bạch Thường bỗng nhiên nghiêm mặt. Không nói đùa nữa, tôi phải nói như thế này, Giang đại thúc, con của ông nếu như bỏ lại có hai khả năng. Một nửa chính là...
Ta biết rồi, hồn phách của hắn không ở địa phủ, vậy là ở nhân gian rồi.
Hà Vũ Thần phách lên ba trưởng la lên. Là tôi nghĩ như vậy đó. Bạch Thường quay đầu nhìn về phía Giang Văn Võ. Cái này không dễ rồi. Con của ông nếu như đã trở thành cô hồn dã quỷ, cũng rất khó tìm được hắn. Hơn nữa loại tình huống như vậy, có tìm được cũng vô dụng. Bởi vì một khi nó biến thành cô hồn dã quỷ, sẽ mất đi trí nhớ khi còn sống. Nói cách khác, nó không bao giờ nhận ra các người nữa. Nếu như thảm hơn nữa, khả năng nó đã hồn phi phách tán đó.
Vậy làm sao? Làm sao bây giờ?
Giang Văn Võ dường như sắp khóc. Mất nửa ngày, tinh thần cũng không có khôi phục lại. Bạch Thường nói: có lẽ phải sử dụng sư hồn đại pháp trong truyền thuyết, nhưng mà là rất khó. Hơn nữa pháp thuật này nghe nói đã thất truyền, sợ rằng không ai có thể giúp ông được đâu. Hắn giang tay biểu thị thương nhưng không giúp được. Nếu như pháp thuật của Trác Thải Môn cũng thất bại, phỏng chừng hắn tự mình đi âm ti một chuyến cũng vô dụng. Giang Văn Võ mặt như đưa đám, ngồi phịch xuống ghế. Bỗng nhiên Mã Gia Quang lộ ra nụ cười, liếc Bạch Thường.
Ai nói với ngươi sư hồn đại pháp đã thất truyền?
Không đúng sao? Tôi nghe nói pháp thuật này năm đó chỉ có hắc tâm lão quỷ của Âm Sơn Môn mới làm được. Nhưng pháp thuật này quá mức tà ác, hơn nữa là rất khó luyện thành, cho nên đã sớm thất truyền. Sư hồn đại pháp quả nhiên đã thất truyền, nhưng cõi đời này có một loại pháp thuật khác gọi là sư hồn thuật đó.
Sư hồn thuật.
Bạch Thường bừng tỉnh, nghĩ ra nàng là truyền nhân của Giang Nam Mã gia, là bậc thầy của Khu Ma gia tộc, hành tung rất khó lường. Pháp thuật cũng không có ai biết, nhưng sư hồn thuật là bản lãnh của nhà nàng. Suy nghĩ một chút liền hiểu, thầy trừ ma nếu như không biết thuật sư hồn truy lùng thì làm sao mà khu ma được.
Hey, xem ra là nhất định là ba người chúng ta phải có tiền đó.
Bạch Thường nói. Mã Giao Quang ngạo nghễ nói với Giang Văn Võ, bây giờ yêu cầu ông phối hợp với chúng tôi một chút. Giang Văn Võ nói sẽ sư hồn thuật, lập tức cao hứng.
Được, là cần máu tươi đúng không? Bao nhiêu cũng được, 1 lít, 2 lít đều lấy đi.
Vừa nói vừa cầm con dao lại cắt lên cổ tay phải.
Khoan đã, không cần. Pháp thuật này yêu cầu vật phẩm của con trai ông, tỉ như tóc, móng tay. Dĩ nhiên những thứ này không có. Như vậy có quần áo hoặc là những món đồ chơi bình thường của nó cũng được đó.
Cái này...
Giang Văn Võ lộ vẻ mặt khổ sở.
Không gạt các người, con của tôi đã mất. Ban đầu vì sợ là động chạm đến lòng thương của vợ tôi để cho mọi người đem vứt hết đồ của nó đi rồi. Bất quá chắc là nàng còn có đó, chỉ là không biết nàng có tin hay không.
Nếu như vậy, sợ rằng là phiền ông đó.
Mã Gia Quang suy nghĩ một chút.
Vậy ông có hình của con không?
À, cái này tôi có đấy.
Giang Văn Võ móc trong túi ra một tấm hình.
Tôi luôn mang theo tấm hình của con thôi, nghĩ lúc nào nhớ nó thì xem một chút. Là tôi không có chăm sóc nó cẩn thận mà.
Mã Gia Quang nhận lấy tấm hình. Có hình con cũng được, những thứ này ít nhiều cũng có hồn phách của nó, cũng có thể gọi là hồn niệm. Sư hồn thuật của tôi chỉ cần có một tia hồn niệm, chỉ cần nó còn ở thành phố này, tôi tìm được. Bạch Thường và Hà Vũ Thần cùng lại gần nhìn hình. Ở trong hình là một đứa trẻ độ khoảng 3 tuổi, hoạt bát đáng yêu.
Hey, thật đáng tiếc, hai tử đẹp biết bao.
Hà Vũ Thần thở dài. Hey, đây là số mạng rồi, nhân quả tuần hoàn, cũng không ai thoát được. Mã Giao Quang vừa nói liền đặt hình lên trên bàn, hai tay bắt quyết chuẩn bị thi pháp. Bất quá Bạch Thường đi tới cầm lên tấm hình tỉ mỉ quan sát.
Này, ngươi làm gì vậy?
Mã Giao Quang mở miệng. Bạch Thường không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình, chân mày cau lại.
Sao vậy?
Mã Giao Quang biết liền vội vàng đi tới, lập tức nhìn vào trong hình, nhưng một mảnh nhỏ cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ là một tấm ảnh bình thường.
Bạch Thường, là sao vậy?
Bạch Thường bỗng nhiên lật úp tấm hình, chậm chậm quay đầu, sắc mặt rất khó coi. Nhìn bộ dáng của hắn, Mã Giao Quang sửng sốt. Hắn đột nhiên lại có biểu tình như vậy, giống như gặp quỷ.
Không đúng, thấy quỷ hắn cũng không có biểu tình như vậy, bởi vì người này ngày nào chả gặp quỷ.
Giang Văn Võ cũng không hiểu chuyện gì, sững sờ nhìn Bạch Thường.
Giang Đại Thúc, con của ông tôi đã gặp.
Cái gì?
Cả ba người đều đồng thanh hô lên. Bạch Thường nhìn thấy con của Giang Văn Võ, điều này làm sao có thể?
À, ta biết rồi, con của hắn đến tiệm ăn cơm, có đúng hay không?
Hà Vũ Thần cướp lời.
Không phải, quỷ đến chỗ tôi ăn cơm không có đứa nào nhỏ bé như vậy.
Bạch Thường lắc đầu.
Ông chủ Bạch, cậu gặp con tôi lúc nào vậy? Rốt cuộc là thế nào vậy?
Giang Văn Võ liền hỏi. Bạch Thường cau mày suy nghĩ một chút.
Giang Đại Thúc, chuyện này phức tạp, hôm nay không thể giúp ông đâu. Như vậy đi, ông đi về đi, bên này tôi sẽ điều tra một chút, có tên gì sẽ báo cho ông.
Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc. Giang Văn Võ mặc dù không biết ra sao, nhưng bi thương nhiều năm như vậy, lão vẫn đành phải bình tĩnh gật đầu.
Được rồi, trông cậy vào các người, sau khi chuyện thành công tôi nhất định là hậu tạ đó.
Sau đó lão buồn bã quay người ra khỏi tiệm cơm. Hà Vũ Thần thấy hắn đi liền buồn bực.
Này họ Bạch, rốt cuộc thế nào mà lại thần thần bí bí như vậy?
Bạch Thường hít sâu một hơi, cầm tấm hình lên nói.
Xế chiều ngày hôm qua tôi gặp đứa bé này, hắn đã bị người ta dưỡng thành tiểu quỷ vận chuyển đó.
Hắn cầm tấm hình, đứa bé ở trong tấm hình cười rất vui vẻ, chính là tiểu quỷ mà Dương Thiên Thiên đã nuôi. Chương 66, trời đánh bài.
Hắn bị người ta nuôi thành tiểu quỷ, là ai làm?
Mã Gia Quang cả giận, loại sự tình nuôi tiểu quỷ như vậy. Khu ma gia tộc là vô cùng tức giận, bởi vì họ coi đây là thành vi vô cùng tà ác, muốn kiên quyết phá vỡ. Bạch Thường nói là một nữ minh tinh đã nuôi. Dừng lại một hồi, hắn nhìn hai người rồi nói tiếp. Cho dù là nữ minh tinh kia đi, gần đây giống như là có vấn đề đó. Đứa bé kia là một con quỷ, quỷ đói ăn, nhất định là chết yểu. Nàng mang đến đây, bảo tôi đuổi tiểu quỷ đi. Tôi không có làm, loại sự tình đó nó quá thương thiên hại lý. Hà Vũ Thần nói, nuôi tiểu quỷ cũng bình thường thôi, ta đã nuôi qua thì sao? Bạch Thường cùng Mã Gia Quang đồng thời chỉ nàng, chăm miệng một lời. Cô đó, tà môn ngoại đạo. Hà Vũ Thần gãi đầu, ta không hiểu các người nói gì cả. Mã Gia Quang hừ một tiếng, thế gian này nhân quả tuần hoàn, thiện ác đều có báo. Cho dù đời trước nó là quỷ không ăn, chết yểu cũng không hẳn đến âm ti, nhưng lại có người bắt nó thành tiểu quỷ vận chuyển, để cho nó mất đi cơ hội đầu thai. Từ đó cuộc sống vô cùng bi thảm, theo sự định đoạt của người ta. Như vậy chẳng lẽ là bình thường hay sao? Hà Vũ Thần suy nghĩ nửa ngày, sau đó nói với Mã Gia Quang, ta hiểu rồi, là cô định sư hồn thuật. Cô là Mã Gia Giang Nam, là thầy trừ ma có phải hay không? Bạch Thường té xỉu, trong lòng nói cô em này phản xạ cũng thật là chậm, bây giờ mới hiểu ra. Mã Gia Quang mặt đầy ngạo nghễ, lập tức đưa hai tay ra đằng sau chắp lên, từ từ mở miệng, đang muốn nói gì bỗng nhiên lại nghiêm mặt.
Hay, Giang Nam Mã Gia thầy trừ ma, đây là danh môn chính phái. Này tiểu tỷ tỷ, cô làm sao lại đi theo chúng ta lăn lộn một chỗ? Cô ấy là người ngoại tộc à?
Câu nói này của Hà Vũ Thần làm cho Mã Gia Quang không có thở nổi, thiếu chút nữa bị nghẹn chết.
Cái con rành con này.
Bạch Thường cũng không đứng nghe nổi nữa, ho khan hai tiếng. Thôi đừng có nói nhảm, vị Mã Gia tiểu thư này là muốn trải nghiệm cuộc sống đó. Chúng ta nói chính sự đi. Tôi cảm thấy hài tử này nếu như đã bị nuôi thành tiểu quỷ vận chuyển, tìm nó lại rất dễ. Có thể mẹ nó còn nhận thức được. Liệu có thể mẹ nó biết có bị dọa không? Nếu như vì vậy lại càng hận Giang Văn Võ, chúng ta làm sao đây?
Hà Vũ Thần gãi đầu không nói. Mã Gia Quang thở dài. Không đâu, lòng cha mẹ bao la thiên hạ. Người mẹ nào chỉ cần biết đến con của mình thì sẽ không bao giờ sợ, không bao giờ ruồng bỏ. Dù cho nó xấu xí, dù cho nó đáng sợ, dù cho nó biến thành cương thi ác quỷ, thì vĩnh viễn vẫn là con của bà ấy.
Bạch Thường gật đầu. Cô nói cũng có đạo lý đó. Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ tìm Dương Thiên Thiên kia để làm công tác tư tưởng với nàng một chút. Nếu như được, tôi sẽ mang nàng cùng đi tìm Giang Văn Võ.
Sau khi đã quyết định, Bạch Thường thu tấm hình lại, nói với hai người.
Như vậy đi, có tin tức gì tôi sẽ báo với các cô. Bây giờ đã không còn sớm nữa. Hai cô có muốn về nhà ngủ hay không đây?
Mã Gia Quang nhìn ra bên ngoài, cười nói. Người nói sai rồi. Bây giờ trời không phải là không còn sớm, mà là đã rất sớm đó.
Bạch Thường nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự ở bên ngoài trời đã sắp sáng.
Tùy các cô, chỗ này của tôi có một cái rừng lớn đó. Các cô nếu như không đi ở bên ngoài một chút, hoặc là theo tôi chen chúc vào đây cũng được, tôi sẽ không ngại đâu. Liên quan đến cái nghề này, tôi thường xuyên thức đêm, vành mắt của tôi tất cả sẽ đen xì xì. Nếu như là tôi thì còn được, chứ phụ nữ mà thức đêm là xấu lắm đó.
Bạch Thường ngáp một cái, sau đó quay về phòng ngủ. Hà Vũ Thần rất có tinh thần, nhảy qua chặn hắn. Này đừng có đi, người là chủ, lại vứt chúng ta ra đây sao?
Bạch Thường cười cười, tôi là chủ, vậy cô là gì?
Thì ta là khách, thì sao?
Được rồi, tôi còn tưởng là...
Lời còn chưa dứt, Hà Vũ Thần lại đột nhiên bày ra một tư thế, hai tay bắt quyết la lên. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, chỉ bằng chúng ta đánh nhau có được hay không? Đánh... Lúc nào cô cũng đánh, cô không nghĩ được cái gì khác ngoài cái việc đánh nhau hay sao hả? Đại cô à.
Bạch Thường muốn điên, thật sự là không hiểu. Muốn kiếm một cái đùi gà trong phòng bếp này, nhét vào miệng cô em này, sau đó vả một cái đánh cho nàng ngất xỉu đi.
Mã Gia Quang cười khinh khích, sau đó lại sụ mặt. Thật ra thì tôi có một biện pháp, có thể cho các người thỏa trận đánh một trận mà không bị thương hòa khí. Đánh như thế nào?
Cả hai người quay lại, Mã Gia Quang nhìn xung quanh.
Ta nói, ở trong tiệm này có bài xì phé không? Wow, chơi đánh bài sao? Được.
Sau 20 phút, Bạch Thường ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế, trong tay nắm một cái bài xì phé, ngồi đối diện Mã Giao Quang và Hà Vũ Thần. Khi ngẩng đầu liếc một cái, khuôn mặt của Bạch Thường âm thầm cười trộm. Này, ba con ca, hai con tám. Bạch Thường ngáp một cái, đặt bài. Ba con át, hai con gì? À, ai muốn, ai muốn? Mã Giao Quang đầy đắc ý. Từ từ, xem tôi đây. Hà Vũ Thần cầm bài nửa ngày, cuối cùng hất một cái. Bốn con hai, hai con vương, tôi lớn nhất đây.
Này, cô...
Bạch Thường bị bắt buộc đánh bài một đêm với hai cô em. Sau khi ta đánh, ngươi đánh, tất nhiên là mệt đến chết. Hắn lăn ra ngủ một giấc đến tận tối sầm, sau đó giữa trưa mới tỉnh. Bất quá hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi rời khỏi giường, Bạch Thường cố ý treo bảng đen. Hôm nay ông chủ muốn đi ra mắt, xin nghỉ một ngày. Cái bảng này treo lên, rất nhanh một đám người bao vây thảo luận ầm ĩ.
Trời ơi, Bạch sư huynh muốn đi xem mắt? Không phải chứ, hắn lại có đi xem mắt.
Hay, có lẽ là người quá ưu tú đó.
Thôi đi, Bạch sư huynh đẹp trai như vậy mà lại mất rồi. Hay, chỉ cần tôi tốt nghiệp, mỗi một ngày tôi sẽ đến đây tình nguyện làm vợ của Bạch sư huynh đó. Trời ơi, Bạch sư huynh thật là đẹp trai, vậy mà lại đi xem mắt đó.
Một đám nữ sinh trầm mặc, trên mặt đều thể hiện vẻ chán nản. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp ở đây, mọi người đường ai nấy đi, có lẽ cả đời cũng sẽ không được ăn thức ăn của Bạch sư huynh ở đây làm nữa. Một nữ sinh miễn cưỡng nở nụ cười. Mọi người cần gì phải bi quan như vậy? Thích một người hoặc thích một món ăn, thích một quán cơm, thích một ca khúc đều như vậy thôi. Nhân sinh đều là như vậy, chỉ là đến thời lúc thì phải rời đi, có lẽ sẽ mất đi thôi. Đến lúc đó chúng ta gọi là buông tha. Tôi nghĩ chỉ có thể như vậy mới lưu lại những ký ức tốt đẹp ở trong lòng của chúng ta. Hay dù sao Bạch sư huynh cũng là một người trong chúng ta chứ không phải là một người xa lạ. Chẳng lẽ các người đã quên cái bài hát gì đó mà nhớ mãi không quên sao?
Bỗng nhiên, ở giữa trưa đầu đường, không biết cái tiệm cơm nào đó cũng vang lên cái bài hát này. Tình yêu của chúng ta vừa đến, lưu lại cũng không nhiều, không ít, còn có thể quên đi, quên hết tất cả đi. Miễn làm sao, một lúc nào đó trên con đường dài dằng dặc, chúng ta còn nhớ đến nhau, nhớ đến những ký ức về nhau. Như vậy cũng đủ để chúng ta sống những tháng ngày tươi đẹp. Chúng ta đã sống không tiếc nuối một thanh xuân. Thanh xuân giống như là một cơn mưa rào, cơn mưa ảo qua, để lại những gì tốt đẹp lắng đọng lại trên nền cỏ. Thế rồi khi cơn mưa đi, chúng ta lại tiếp tục phải sống tiếp và mong chờ những cơn mưa như vậy lưu lại trong thanh xuân. Những nữ sinh này thầm mến Bạch Thường, ở đây tự oán tự ngã. Các nàng quả nhiên đã coi Bạch Thường như là một phần trong thanh xuân của mình. Chỉ bất quá một màn cảm nhận này Bạch Thường không thấy. Vừa rồi hắn nhận được điện thoại của lão quách què nói có sự tình hết sức khẩn cấp, cho nên hắn phải vội vã đi. Dĩ nhiên hắn cũng phải đi tìm quách què để có chuyện gấp gáp giải quyết. Một là hỏi lão quách què một câu chuyện liên quan đến không môn, hai là muốn điều tra ra tối hôm qua kẻ chạy trốn ở trong mật thất là cái thứ gì. Chương 67. Hòa bình thế giới và giảm cân.
Lão Quách, có đại sự gì vậy?
Bạch Thường xông vào trong phúc trạch đường, một chân vừa bước vào đã hô to. Nhưng hắn vừa vào cửa liền ngây ngẩn, ở trong phúc duyên đường lại có mấy người quần áo đen đồng thời quay mặt không cảm giác theo dõi hắn. Tiếp đó, tiểu hòa tử đứng ở góc nhỏ, bộ dáng e dè run sợ, nhưng là ý vị nháy mắt cho Bạch Thường.
Con bà nó, đây là cái mẹ gì vậy? Là ăn cướp sao?
Xin lỗi, ngượng ngùng, chúng ta gặp lại sau. Bạch Thường một chân lập tức rụt lại, xoay người muốn chạy. Những người áo đen kia nhìn theo hắn, ai cũng lạnh lùng, ánh mắt ác liệt như là ẩn giấu những con dao nhọn vậy. Nhưng ngay khi Bạch Thường muốn bước ra ngoài, ở trong nhà bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu của lão Quách.
Lão Bạch huynh đệ, không cần lo cho ta, chạy mau đi.
Còn mẹ nó chứ.
Một tiếng này, những người áo đen kia bắt đầu di chuyển, động tác rất nhanh, chặn ở cửa.
Này này, tôi đi nhầm cửa hàng thôi. Các người
em gái ông nó lão quách, ông lại tự nhiên gọi ta như vậy là ta. Đáng nhẽ ra là ông đừng có gọi thì ta có thể chạy ra ngoài tìm người. Ông gọi như vậy thì đừng mong mà chạy, còn mẹ nó lão quách à, lão quách à.
Đối phương có quá nhiều người, hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt. Bạch Thường không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo người áo đen quay lại trong phòng. Lão quách vẫn còn đang ở bên trong kêu la:
Bạch Thường lão đệ à, đừng có quay lại mà nhanh lên một chút chạy đi. Bọn chúng không làm gì tôi đâu, chỉ cần cậu chạy bọn họ nhất định là không tìm được cậu đang ở cậu bất lý. Không có mở tiệm cơm mà cậu bất lý đâu mà.
Bạch Thường tức giận trong lòng chửi lão quách què: Ngươi chắc chắn là đang bán đứng ta mà, con mẹ.
Này, đừng có kêu nữa.
Bạch Thường bị người ta đẩy vào trong nhà, vén rèm cửa đã nhìn thấy lão quách đang ngồi ở bàn trà, bộ dáng cười cười, làm sao có bộ dáng bị ép buộc đâu. Ở trong phòng có một thiếu phụ xinh đẹp, tóc ngắn, lão luyện, khí chất đại khái độ 30 tuổi, cũng không còn trẻ nhưng khí vận thì vô cùng đặc thù. Nhìn thấy Bạch Thường đi vào, lão quách cười một tiếng:
Ê, Bạch lão đệ à, nhanh như vậy đã tới rồi sao?
Bạch Thường liếc mắt rót cho mình một ly trà, tức giận: Tôi còn tưởng rằng ông sắp chết đó, làm sao mà lại không nhanh tới được? Nói đi, ông gạt tôi tới đây làm gì?
Hay, đừng có nóng giận mà à, tôi không phải là có việc gấp gì đâu à, sợ làm trễ nải sự tình cho nên mới...
Có lời gì nói mau đi, đừng có đánh giấm nữa. Tôi còn phải trở về để mở tiệm, còn làm ăn buôn bán đó.
Lão quách rung đùi đắc ý:
Hay, cậu làm thức ăn cả một buổi trưa mới kiếm được vài đồng, lần này lão ca ca lại giới thiệu cho cậu một mối làm ăn lớn đây. Cậu còn không cảm ơn ta đi.
Làm ăn lớn hả? Được rồi, vậy ông nói đi tôi xem.
Ai dáng vẻ cậu lo lắng gấp làm gì, chuyện hòa bình thế giới không thuộc cho cậu phải lo đâu mà.
Lão quách què chỉ thiếu phụ xinh đẹp:
Vị nữ sĩ này là lão cố chủ của ta, lần này nàng tìm tới có chuyện rất đặc biệt nhờ giúp đỡ đó. Nhưng mà ta lo trái lo phải, chuyện này sợ rằng tìm cậu không thể nào thích hợp hơn rồi.
Cảm ơn ông đã ủng hộ đó. Tôi là một đầu bếp, ngoại trừ làm đồ ăn, tôi có thể giúp được gì?
Bạch Thường quan sát thiếu phụ xinh đẹp, nhìn quần áo nàng mặc, còn có cả khí chất và dung nhan, hơn phân nửa là một phú bà. Quách quẻ vỗ đùi:
Không sai, tìm cậu dĩ nhiên là làm đồ ăn rồi. Ta nói tóm tắt như vậy này, Bạch lão đệ, Bạch gia của cậu có cái món ăn gì? Sau khi ăn thì có thể biến thành thẩm mỹ dưỡng nhan, khôi phục thanh xuân không? Nói đơn giản là sau khi ăn vóc người và dung mạo có thể trẻ thêm 10 tuổi là được rồi. Yêu cầu này không cao chứ?
Thật ra thì đối với Bạch gia mà nói, yêu cầu này cũng thật sự là không cao. Đừng nói là trẻ ra 10 tuổi, liền hoàn toàn thay đổi, nở mặt cũng không thành vấn đề. Bất quá Bạch Thường nhìn thiếu phụ nói thật, nàng mặc dù tuổi tác hơi lớn một chút, cũng chỉ đến 35, là một loại nữ nhân thành thục, nhìn thấy có phần mê người. Đương nhiên mỗi một người đàn bà đều hy vọng mình trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng nếu mà phản lại quy luật tự nhiên, gắng gượng thay đổi khí chất của tự thân, chưa chắc đã là chuyện tốt. Xin lỗi, cho tôi nói thẳng, vị tỷ tỷ này vô luận từ vóc người hay là khí chất dung mạo, mọi thứ đều đang rất tốt, hoàn toàn không cần thiết phải thay đổi cái gì. Lại nói nữ nhân mỗi một thời thanh xuân nhất định cũng sẽ phải đến lúc đó, nếu như cứ chống lại thì cũng không tốt đâu. Bạch Thường nói thẳng, mỹ thiếu phụ nghe vào cũng cố gắng hết sức hưởng thụ, mỉm cười nói: Quách tiên sinh vừa rồi một mực khen cậu, nói trắng ra là ông chủ quán cơm tuổi trẻ tài cao, kiến thức rộng rãi, bây giờ nhìn một cái quả như là bất phàm. Giọng nàng nói nhẹ nhàng dịu dàng, nói năng văn nhã. Bạch Thường cũng cười cười một tiếng:
Tôi chỉ là nói thật thôi, chưa nói kiến thức gì. Thật ra thì tôi là người sẽ không nói lời lịnh nọt ai bao giờ, cũng không có biết nói láo gạt người đâu.
Vậy thì càng khó có được. Người trẻ tuổi bây giờ rất là nóng nổi đó, hiếm thấy người tâm tĩnh như nước như vậy, nhất định là có nhiều đất dụng võ rồi. Hai người ngươi một câu, ta một lời. Lão quách què ở một bên chịu không nổi ho khan, kéo Bạch Thường ghé lỗ tai hắn thấp giọng:
Sai rồi, không phải là người này, là ở bên kia kìa.
Lão dùng ánh mắt tỏ ý. Bạch Thường ngạc nhiên quay đầu, phát hiện ở góc thường có một cái ghế đặc chế, có một người đang ngồi. Nhìn kỹ lại, là một nữ nhân độ ngoài 50. Bất quá nữ nhân này quả nhiên cũng rất thê thảm, không nỡ nhìn. Bây giờ là mùa hè, nàng lại mặc ở trên người một bộ trường bào. Nó giống như là một cái váy. Nó tóm lại là một cái ống lồng từ đầu đến chân. Bởi vì bà ấy quá béo, ngũ quan chen chúc, vừa nhắm mắt, ở xa căn bản nhìn không giống một người, mà là giống một khối thịt hay là một con heo đó. Bạch Thường liếc mắt liền toát mồ hôi. Cái này cũng phải đến 300 cân. Mỹ thiếu phụ nhìn nàng nói,
hey, tỷ tỷ này của ta lúc trước không phải như vậy, nhưng 2 năm qua không biết vì sao, dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể khống chế được.
Ông chủ Bạch, vừa rồi Quách tiên sinh nói cậu nhất định là có biện pháp, vậy cậu mau giúp một chút.
Ấy, còn không nói là hòa bình thế giới nữa.
Bạch Thường gãi đầu, đây là quá khó. Nếu như nói là giảm cân hoặc đơn thuần chỉ là cho dung mạo trẻ ra thì có thể làm được. Nhưng vị đại tỷ này là quá mập. Nếu như trong một thoáng mà gầy xuống, thân thể của nàng nhất định là không chịu nổi. Huống chi lại còn trẻ hơn 10 tuổi.
Lão Quách Què dùng tay huých hắn một cái thấp giọng. Ta nói rồi, chỉ cần trong 3 ngày thỏa mãn nhu cầu của nàng thì có 1 triệu tiền trả nước. Ngươi không có động tâm sao?
Còn mẹ nó chứ, lại là 1 triệu. Năm nay tiền dễ kiếm như vậy sao?
Thế nhưng Bạch Thường vẫn lắc đầu. Xin lỗi, tuy nói tôi rất là cần tiền, nhưng tôi phải có trách nhiệm với khách hàng của tôi, cho nên tôi phải nói thật. Nếu như đại tỷ muốn điều chỉnh lại thân thể, nhanh nhất cũng phải đến 3 tháng đó. Nếu không, cho dù ở trong 3 ngày có thể đạt đến yêu cầu, cũng sẽ mang đến tác dụng phụ rất to lớn.
Tác dụng phụ gì vậy?
Mấy chữ đơn giản này, người phụ nữ kia nói giống như là cố gắng phí hết khí lực. Mỹ thiếu phụ vội vàng tiến lên lau mồ hôi cho nàng béo. Thấy vẻ mặt của bà ta thống khổ như vậy, Bạch Thường do dự. Tác dụng phụ chính là thân thể sẽ nhanh chóng tiêu hao, không chịu được biến hóa đột ngột, đưa đến nhiều khí quan sẽ bị suy kiệt. Nhẹ thì sẽ bị bệnh nặng một trận, rất lâu mới khôi phục. Nặng thì nguy hiểm, thậm chí là còn giảm thọ đó. Thật ra Bạch Thường nói rất đơn giản. Nếu quả thật như vậy, cô gái mập này ở đây có thể chết đột ngột, bất đắc kỳ tử. Trước đó, người béo giảm cân, Bạch Thường thường bảo như họ đến 1 tháng 1 lần là vì nguyên nhân như vậy, để cho họ giảm từ từ, không quá bị sốc. Người đàn bà mập thở hổn hển một trận, Mỹ thiếu phụ nói nhỏ bên tai, sau đó ngẩng đầu.
Nếu như cậu có thể đảm bảo trong vòng 3 ngày không việc gì, vậy là có thể. Sau 3 ngày, sinh tử không liên quan gì đến cậu.
Bạch Thường nhíu mày, cái này hắn có thể đảm bảo, nhưng kết quả của người phụ nữ mập này xảy ra chuyện, lại không có màng tính mạng, trong vòng 3 ngày phải gầy đi, hơn nữa lại trẻ ra 10 tuổi, là nguyên nhân vì sao lại chấp nhận đến như vậy. Chương 68, 2 triệu sự thật.
Được rồi, như vậy đi, tối mai các người đến tiệm cơm tìm tôi.
Sau một phen suy nghĩ, Bạch Thường vẫn đồng ý. Mỹ thiếu phụ lắc đầu.
Không được, chiều nay là không kịp rồi. Ngay bây giờ, thế nào?
Nhưng mà tôi phải chuẩn bị một chút. Hơn nữa tối nay tôi còn chuyện gấp phải làm, sợ rằng không có thời gian tiếp đối đãi với các người đâu.
Không sao, sau khi cậu làm xong thức ăn, có thể đưa đến đây. Chuyện còn lại không cần cậu quan tâm.
Như vậy cũng được đi.
Bạch Thường trong đầu nghĩ, thật ra cũng đỡ phiền toái. Sau khi làm xong thì đưa tới, coi như là mình đi ship cơm vậy, sẽ không trễ nải hành động tối nay.
Xin hỏi vị đại tỷ này muốn ăn món gì vậy?
Bạch Thường khẽ mở miệng. Người đàn bà mập tựa hồ như rất mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt. Mỹ thiếu phụ nói,
cậu làm cháo trứng muối thịt nạc đi, như vậy đơn giản một chút.
Bạch Thường gật đầu đồng ý. Mỹ thiếu phụ cúi đầu nhìn người đàn bà mập, thấy nàng không có phản ứng, liền yên lòng đi tới trước người của Bạch Thường, nhìn hắn chằm chằm.
Ông chủ Bạch, chuyện này đối với tỷ tỷ của tôi là hết sức quan trọng, xin nhờ.
Yên tâm đi, nếu như tôi đã đáp ứng thì nhất định làm được.
Mỹ thiếu phụ lộ ra vẻ mỉm cười, lại thoáng qua rồi biến mất. Lo lắng quay đầu nhìn người đàn bà mập, bộ dáng muốn nói lại thôi, rốt cục thở dài để cho người rời đi. Ở bên ngoài có 8 tiểu tử đi vào, đỡ cái ghế lớn, sau đó cố gắng đi ra ngoài cửa. Bạch Thường bây giờ mới hiểu, hóa ra những người này đều là bọn kiệu phu. Suy nghĩ một chút, cũng đúng. Người đàn bà mập đó phải có đến 8 người, thật sự là phải đến 10 người khiêng mới được. Sau khi đoàn người đi, Bạch Thường không kịp đợi liền hỏi:
"Này lão Quách, ông lấy đâu ra khách hàng kỳ dị như vậy? Đây không phải là rước lấy phiền toái à?"
Lão Quách Què nghe một chút không vui nói:
"Cái gì mà phiền? Đây là tôi cho cậu tiền đó, 1 triệu làm ăn đó. Cả đời người mấy người có thể tiếp được mối làm ăn như vậy?"
"Ai, xin lỗi, tôi mấy hôm trước vừa mới nhận 2 triệu đó."
"Cái gì? 2 triệu? Là chuyện gì vậy?"
Con mắt của lão Quách lập tức sáng lên. Bạch Thường không thể làm gì khác, liền đem chuyện Thiệu Vô Ưu tìm mình nói lại. Lão Quách chợt nói:
"Khó trách cậu phải đi tìm Nấm Linh Thi. À, tiểu tử cậu phát đại tài rồi đó, đến lúc đó đừng có quên lão Quách à."
Bạch Thường cười khổ: "Đừng có lằng nhằng, lão nhân gia ông mở cửa hàng tư nhân, còn tôi là kiếm mấy cái đồng lẻ, làm sao mà vào pháp nhãn của ông được. Lại nói tiền cũng chỉ đủ ghi danh thôi."
Lão Quách khoát khoát tay: "Đâu có đâu à, tiền của ta đều là tiền của người chết, kiếm được đáng bao nhiêu à?"
Bạch Thường cười cười một cái, lại không có nói trắng ra. Trong lòng của hắn luôn kỳ quái: Quách Què này là kiếm tiền trên người chết, thế nhưng đổi lại là nhân dân tệ, tương đương với việc làm ăn vô cùng có lãi. Như vậy, lão thu nhiều tiền của người chết như vậy, kết quả là dùng để làm gì?
"Hay là nói chính sự đi, lão Quách, tôi có một thứ muốn ông xem một chút." Bạch Thường nghiêm nghị:
"Được được được được, lại có đồ tốt hả? Mau mau lấy ra ta xem một chút xem nào."
Bạch Thường móc ra khối ngọc bội không môn đặt lên bàn.
"Ở đây là..."
Lão Quách đem khối ngọc bội cầm trong tay.
"Người của không môn à? Hiếm thấy. À, cậu lấy ở đâu vậy? Hắn ở đâu? Sao không dẫn tới đây?"
"Ở trong mật thất nhà tôi đó. Bất quá là tôi không mang đi được. Ông nếu như có hứng thú thì có thể đến xem một chút. Bất quá phải nhanh lên, tôi sợ là 2 ngày nữa sẽ thối đó."
Bạch Thường cười khổ một tiếng. Đêm hôm qua chuyện phát sinh nói lại một lần. Lão Quách nghe xong cũng không chỉ có nhíu mày, liền đi đi lại lại trong phòng. Bạch Thường nhìn lão không nhịn được hỏi:
"Này, ông có thể đừng có đi lại hay không? Ông đi lại có từng đó mà tôi chóng mặt đó. Có lời gì thì ông nói mẹ ra đi."
Lão Quách lúc này mới dừng lại ngẩng đầu:
"Ai, cậu muốn tôi nói cái gì đây?"
Bạch Thường sửng sốt: "Đừng nhìn nói xem, cái thứ trong mật thất nhà tôi rốt cuộc là cái gì? Dù sao ông với ông nội của tôi cũng là giao tình đến mấy chục năm, nếu như vật kia quan trọng như vậy mà nó chạy thoát, tôi nhất định là phải tìm về."
Lão Quách hừ mũi một tiếng:
"Tìm về? Nói dễ lắm, cậu không muốn sống nữa à?"
Là ông có ý gì?"
"Rất đơn giản, vật kia chạy thì chạy, giữ lại nó cậu cũng không sử dụng được, sớm muộn gì cũng gây họa đó."
"Nói như vậy, ông biết lai lịch vật kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng nhẽ là thanh sát lợi hại?"
"Nó là cái gì không quan trọng. Lúc trước tôi đã nói rồi, để cho gia gia của cậu xử lý xong vật kia. Bây giờ nó chạy rồi thì là tốt rồi."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả. Gia gia của cậu đi, tôi phải thay lão dạy dỗ cậu. Nếu như muốn sống lâu một chút thì thành thật làm đầu bếp đi, đừng can thiệp vào những chuyện khác nghe chưa?"
"Nhưng còn có 2 tháng là tỷ thí âm dương bát môn bắt đầu. Già già bắt tôi phải tham gia tỷ thí đó, tôi cũng không thể nào không quản. Lại nói người của không môn đã tìm đến cửa, tôi chẳng lẽ là ngồi chờ chết sao?"
"Hay, đứa nhỏ ngốc, ai nói tỷ thí âm dương bát môn còn 2 tháng? Nói thật cho cậu biết, tỷ thí âm dương bát môn là 10 năm một lần. Về phần thời gian là tháng 7 âm lịch, quỷ môn mở ra là bắt đầu ngày tỷ thí đó."
Bạch Thường ngây người, thì ra tỷ thí âm dương bát môn là từ ngày tháng 7 quỷ môn mở rộng là bắt đầu. Đây chẳng phải nói bây giờ cũng đã bắt đầu rồi sao?
Là ông nội tôi nói muốn ghi danh là phải mất 2 triệu.
"Ngu lắm, là hắn cố ý nói cho cậu biết sai ngày tháng. Là cầm tất cả tiền trong nhà đi, cứ như vậy cậu không kiếm được 2 triệu thì coi như là bỏ qua chuyện này. Đứa nhỏ ngốc, già già của cậu đang bảo vệ cậu à."
Lời nói này nói ra giống như là ngũ đô lôi oanh đỉnh, làm cho Bạch Thường hồi lâu không nói lên lời.
Nhưng mà ông nội của tôi nói, nếu như tôi không kiếm được 2 triệu, khả năng cũng sẽ không được gặp người.
"Ai, có thể là bởi vì lão cảm thấy căn bản là cậu không kiếm nổi 2 triệu. cũng có thể là muốn khích lệ cậu. Tóm lại lâu rồi, gia gia của cậu không muốn cho cậu tham gia cái khảo hạch tỷ thí gì gì, bởi vì đó là một trận chém giết sinh tử đó.
Bạch Thường đã kích động muốn nổ tung, trong mắt bắt đầu có ánh lệ, nắm chặt quả đấm. Nói như vậy là ông nội của tôi ở trong bóng tối tham gia tỷ thí, đặt mình vào vòng nguy hiểm để cho tôi sống một cuộc sống yên bình. Coi như tôi có kiếm được 2 triệu, sau 2 tháng tỷ thí kia đã sớm kết thúc, có phải hay không?
Cũng không phải. Theo như ta được biết, gia gia của cậu hình như là đến Vân Nam Lệ Giang du lịch đã.
Hả? Bạch Thường há to mồm. Đi đâu cơ? Đi Lệ Giang du lịch? Để là cái mẹ gì vậy? Tại sao? Chương 69. Mục tiêu 5 triệu hay là 100 triệu?
Được rồi, là ta nghĩ nhiều rồi.
Bạch Thường sờ mũi một cái, khuôn mặt cười khổ. Lão quái què cười ha hả.
Già già của ngươi đó là một lão hoạt đầu. Hắn sẽ không làm cái chuyện ngốc nghếch đâu. Cho nên đừng có suy nghĩ nhiều. An tâm làm đầu bếp đi. Đừng quản cái tranh tài bó mẹ gì.
Nhưng cho dù tôi không quan tâm, nhưng bây giờ người ta đã tìm đến cửa, chẳng lẽ tôi bỏ mặc bó tay chờ chết? Âm Sơn Môn, Không Môn, hiện tại đã có người hiện thân, thậm chí còn tìm đến. Ngay cả Chát Thải Môn, cái cô em kia, cũng muốn quyết đấu với mình, tranh giành thứ hạng. Tình huống này mình làm sao có thể giữ mình được? Huống chi Mã Gia Giang Nam cũng đã có người tới. Lúc này thành phố này có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm, thế lực khắp nơi minh ám, há làm sao bỏ qua cho Bạch Gia?
Hay cái này ha, vậy cậu tùy cơ ứng biến đi. Hay là cậu cũng đến Lệ Giang?
Tôi không đi đâu.
Đúng rồi, cậu cũng có thể đi âm ti. Ngược lại nhục thân có thể qua chờ đợi 2 tháng. Đến lúc trở lại thì tất cả đều kết thúc là yên bình rồi.
Thôi đi, ông cứ như là để cho tôi đào ngũ vậy. Bạch Gia chúng tôi dù gì cũng là đứng thứ 6 trong Âm Dương Bát Môn đó. Nếu như mà không đánh mà chạy, đến lúc người ta cười nhạo sao?
Lão quái què bỗng nhiên cười thần bí một tiếng, gật đầu.
Xem ra gia gia của cậu không nhìn nhầm, đứa nhỏ này còn làm được việc lớn. Nếu mà như vậy thì...
Lão lấy ra trên người một phong thư nói.
Lúc gia gia của cậu đi đã lưu lại 3 phong thư. Đây là thời điểm cho cậu nhìn phong thư thứ 2 rồi.
Vậy mang cả 3 phong thư cho tôi xem.
Bạch Thường không kịp chờ đợi nói.
Đừng nói, đến lúc tự khắc biết.
Bạch Thường mở ra phong thư, bên trên là mấy lời nói rất ngắn gọn, giống như là của một người ông dặn người cháu vậy.
Tiểu nhà đầu, à không, ta cứ quen nợ phải gọi ngươi là tiểu tử. Hay, từ nhỏ để tóc dài, buộc tóc cho ngươi mãi. Thời điểm ngươi thấy phong thư thứ 2 này chứng minh rằng ngươi đã lớn, có thể đảm đương chống đỡ Bạch Gia. Tỷ thí Âm Dương Bát Môn là mục đích tranh đoạt một đồ vật, 10 năm phải đổi chủ 1 lần. Nhưng vật kia vốn là của Bạch Gia đó tiểu tử. Ngươi không cần phải để ý nó là cái gì. Nếu như ngươi là chiến sĩ của Bạch Gia, vậy dùng tài nấu ăn tuyệt thế của Bạch Gia chiến thắng bọn họ, đoạt lại đồ vật thuộc về chúng ta. Tiểu tử,
qua một hồi xôi trào, Bạch Thường ngây ngốc. Lão quách, cái gì gọi là dùng tuyệt thế nấu ăn để chiến thắng bọn họ? Cái này đâu có phải là cuộc so tài đầu bếp. Không lẽ tôi có thể làm vài món thức ăn để ném lên mặt bọn họ sao? Cái con mẹ gì vậy?
Hay, cái này ta không biết. Nếu không hay là ngươi hạ độc trong thức ăn.
Này Bạch Gia quang minh chính đại, làm sao có thể liên quan đến loại chuyện đó?
Vậy thì ngươi cho nhiều muối xém cho chúng nó ăn rụt lưỡi vào.
Ông nó, ông nghiêm túc được hay không?
Lão quái què cười híp mắt.
Ta đây cũng hết cách, ngươi là truyền nhân của Bạch Gia. Ta đâu có phải, bất quá ta nhắc ngươi, thần quỷ toàn tịch của Bạch Gia trong truyền thuyết là thiên địa khiếp, quỷ thần kinh, giang hồ kiêng kỵ. ngươi về lật xem một chút những công thức nấu ăn mà lão tổ tông đã truyền xuống. Nó không chừng sẽ có điều thu hoạch mà ý muốn.
Bạch Thường bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, công thức nấu ăn của Bạch Gia Bác Đại Tinh Thâm, chính mình đến nay cũng chỉ xem quyển thượng, quyển hạ một mực cất giữ ở trong mật thất. Già già đã từng nói, nếu như đạo hạnh của mình không đủ, không thể tùy tiện lật xem. Vừa rồi ở trong thư, Gia Gia mặc dù không có nhắc tới cái này, nhưng bây giờ đã đến thời điểm khẩn yếu, không thể nào suy nghĩ nhiều nữa. Đà tạ lão quách nhắc nhở, tôi hiểu rồi. Bạch Thường hai tay ôm quyển, làm một hành lễ giang hồ.
Hay, ta cho ngươi một nhắc nhở. Ngày hôm qua người có không mon đến nhà ngươi nhất định là đã chạy thoát thứ gì đó.
Bạch Thường trong lòng nghiêm nghị, không sai. Người của không môn âm thầm lẻn vào mật thất, nhất định là có âm mưu. Xem ra cuộc chiến thật sự đã bắt đầu.
Nếu như vậy tôi còn kiếm 2 triệu để làm gì?
Đúng rồi, quay về nói với khách hàng. Từ hôm nay trở đi buôn bán đi.
Bạch Thường dõng dạc nói. Lão quay quẻ lại lắc đầu.
Nếu những người như vậy thì sai đấy. Các người Bạch gia vốn là đầu bếp mở tiệm cơm, làm đầu bếp mới là sở trường. Nếu không thì ngươi muốn xách dao bầu đến đập dập đầu với âm thập cửu này mà làm đồ đệ. Nhớ, gia gia của ngươi đặt kỳ vọng vào ngươi là đem phát huy quang đại quán cơm của Bạch gia, kiếm tiền nhiều hơn, đẻ con, tái hiện những ngày huy hoàng của Bạch gia năm xưa đó.
Ê, sinh nhiều con á. Cái này được đó, nghe cũng được đó. Tôi hiểu rồi.
Hiểu cái dám chó. Gia gia của ngươi chỉ có một yêu cầu, đều có thâm ý. Nếu như lão đã bắt ngươi kiếm 2 triệu, vậy ngươi cứ làm đi, nhớ chưa?
Nhớ, nhưng mà có vẻ như đã đủ đó.
Bạch Thường nhìn một chút, đạo thức ăn tiên nhân chỉ lộ kia kiếm đã hơn 2 triệu. Hơn nữa, Giang Văn Võ cam kết trả 1 triệu. Còn có cả cái cô gái mập cam kết 1 triệu. Tổng cộng là mình có đến 4 triệu. Bất quá tính ra trước mắt, hắn chỉ thấy lấy có 1 triệu tiền đặt cọc của tiên nhân chỉ lộ, thì những tiền khác còn chưa có lấy được.
2 triệu đã đủ rồi sao?
Đúng vậy, không sai biệt lắm. Ở trong tay tôi đã có 1 triệu tiền đặt cọc. Nếu như mấy vụ làm ăn này được giải quyết, vậy là tổng cộng tôi có 4 triệu đó. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp đó.
Bạch Thường khuôn mặt đầy kiêu ngạo, lão quách quẻ gật đầu.
Nếu như vậy, gia gia của ngươi lưu lại cho ta một tờ giấy, nói chờ đến lúc ngươi kiếm được 2 triệu thì đưa cho ngươi đây.
Này, đây có được tính là phong thư thứ 3 không?
Không, chỉ là một lời nhắc nhở thôi.
Bạch Thường nhận lấy tờ giấy, mở ra, ở bên trong chỉ có một hàng chữ.
Nếu như tỷ thí thua, không cần vội, chúng ta sẽ dùng tiền mua vật kia lại. Cho nên ông nội cho ngươi một cái mục tiêu nhỏ, kiếm 100 triệu.
Bạch Thường thiếu chút nữa té xỉu.
Còn mẹ nó, đây mà còn là mục tiêu nhỏ sao?
Đừng sợ, chỉ là 100 triệu thôi, tin tưởng vào bản thân đi.
Lão quái quẻ híp mắt cười, gương mặt phảng phất giãn ra. Nếu như vậy tiếp tục cố gắng mà làm đồ ăn đi. Nhìn mấy tờ giấy, Bạch Thường ngoại trừ cười khổ cũng chẳng biết làm gì. Rời khỏi chỗ của lão quách, Bạch Thường lấy ra danh thiếp mà Lưu Thiên Thiên để lại, gọi số điện thoại. Nghe điện thoại là một người đàn ông, chính là đại diện của Dương Thiên Thiên, là Đường Cát. Tiền, bây giờ trong đầu của hắn đều là tiền. Vừa rồi hắn tính một chút, lấy giá trị con người của Dương Thiên Thiên, lần này không làm mấy trăm vạn, hắn không phải là họ Bạch. Một người lương thiện thuần khiết như vậy lại bị ép thành một kẻ mê tiền.
Này, Dương tiểu thư, bây giờ bộn bề nhiều việc, nếu như mà truyền thông muốn phỏng vấn thì xin hẹn trước. Nếu như mà những việc nhỏ thì mời để tôi xử lý đi. Nếu như muốn mời Dương tiểu thư ăn cơm, thật xin lỗi là cô ấy không có dỗi. Nếu như tất cả những thứ kia không phải thì vậy xin cúp máy.
Ở trong điện thoại, âm thanh của Đường Cát truyền đến. Còn mẹ nó chứ. Rất hiển nhiên, Dương Thiên Thiên bây giờ đích xác là đang rất bận. Nếu không người đại diện cũng sẽ không như vậy. Người chảnh chó cái rắm, ngươi làm sao lại không nhận ra được ta đây? Bạch Thường âm thầm chửi một câu, ngay sau đó cố ý cao thâm.
Xin lỗi, tôi không phải là truyền thông phỏng vấn, cũng không phải là những chuyện nhỏ, càng không phải là mời các người ăn cơm. Tôi chỉ muốn nói với ông, trong nhà của Dương tiểu thư tiểu quỷ kia có vấn đề. Ông đã không có hứng thú, như vậy xin lỗi,
gặp lại sau vậy?
Bạch Thường nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Còn mẹ nữa chứ, cái gì vậy?
Hắn vừa cúp điện thoại, chưa đến một phút, đối phương liền lập tức gọi lại. Bạch Thường nhìn dãy số, khóe miệng nhảy lên một chút, ấn nút trả lời.
Alo, quán cơm Bạch Gia xin nghe, ai vậy?
Hết chương 69, hết tập 10.
Mỏi quá.
Chúng ta kết thúc tập 10. Quấn phết, 10 tập thấy quấn phết các bạn. Càng nghe càng hay đúng không? Ok, để lại cảm xúc để chúng ta cùng thảo luận với nhau về những bộ truyện nghe. Và nhớ là theo dõi kênh YouTube Quảng An Tuấn Official. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Ấn nút like để tăng tương tác. Đừng có nhầm với kênh fake nha anh em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập 11.